Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay thứ tư, ngày 5 tháng 4 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.
Khai mạc hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam.
Hà Nội tổng kiểm tra hoạt động taxi từ nay đến cuối năm 2023.
Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Nga sẽ đáp trả trước việc Phần Lan gia nhập NATO.
Người Trung Quốc đổ tiền đầu tư bất động sản châu Á. Sau đây là phần nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số dự án luật chính Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành. Hội nghị được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến nay, Quốc hội đã xem xét thông qua được 16 luật và nhiều nghị quyết với sự thống nhất đồng thuận cao. Đã có 4 hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách được tổ chức. Các hội nghị có chất lượng cao và kết quả tốt, lắng nghe được nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu Quốc hội chuyên trách. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp thứ 5 tới, công tác lập pháp là một nhiệm vụ trọng tâm với việc xem xét cho ý kiến và thông qua nhiều dự án lớn và quan trọng. Trong đó, số lượng dự án luật trình xem xét thông qua hoặc xem xét lần đầu dự kiến gấp đôi so với các kỳ họp khác. Số lượng các dự án luật dự kiến đưa vào chương trình là rất lớn do yêu cầu bức thiết của thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần này tập trung vào 7 dự án luật, trong đó có 6 dự án luật chính Quốc hội xem xét thông qua, bao gồm Luật Hợp tác xã sửa đổi, Luật Đấu thầu sửa đổi, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, Luật Giá sửa đổi, Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, Luật Phòng thủ dân sự và dự án Luật Đất đai sửa đổi. Tại hội nghị lần này, dự kiến cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ báo cáo với đại biểu Quốc hội chuyên trách tóm tắt một số vấn đề lớn cần xin ý kiến về dự án Luật Đất đai sửa đổi. Sau hội nghị, căn cứ kết quả lấy ý kiến tại phiên họp chuyên đề pháp luật hoặc tổ chức phiên họp riêng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về dự án luật quan trọng này. Sau phần khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tiến hành thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi.
Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Ba Đình vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ năm 2020-2025 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận. Theo đó, các ý kiến đánh giá cao dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, bố cục hợp lý, làm nổi bật những thành tích đạt được toàn diện trong nửa đầu nhiệm kỳ và vai trò, đóng góp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua và tham gia xây dựng đảng chính quyền. Tâm huyết trách nhiệm, một số ý kiến đề nghị báo cáo cần làm rõ hơn trách nhiệm quản lý đất đai đối với công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án ở những khu đất vàng trên địa bàn quận, cần đánh giá kết quả, kinh nghiệm rút ra từ công tác luân chuyển cán bộ. Đối với chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp nửa nhiệm kỳ còn lại, một số ý kiến đề nghị bổ sung chỉ tiêu xây dựng 3 phường điểm về kỷ cương văn minh đô thị. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch, thành phố coi đây là giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nói chung, trong đó tập trung ưu tiên đối với ngành du lịch. Những năm qua, cùng các hoạt động tích cực trong chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, Thành đoàn Hà Nội và các đoàn cơ sở đã đẩy mạnh triển khai số hóa các di tích lịch sử trên nhiều địa bàn thành phố Hà Nội, mang đến các trải nghiệm hấp dẫn cho công chúng ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để những hoạt động thiết thực này không bị dậm chân tại chỗ, sẽ cần có những bước tiến mới mạnh mẽ hơn.
Sử dụng công nghệ hình ảnh 360 độ hiện đại kết hợp các video clip âm thanh và hình ảnh 2D. Chỉ cần thao tác quét mã QR đơn giản, khách du lịch sẽ có được những thông tin đầy đủ, chi tiết về lịch sử, di tích thủ đô. Đây là công trình số hóa các di tích được các cơ sở đoàn trên địa bàn thủ đô thực hiện rộng rãi. Là một trong 5 điểm di tích nổi tiếng được Đoàn Thanh niên quận Ba Đình triển khai quét mã QR code và ứng dụng công nghệ thực tế ảo 360 độ trong việc giới thiệu các công trình kiến trúc cũng như thông tin lịch sử. Giờ đây, người dân có thể dễ dàng tìm hiểu các thông tin về khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Bạn Trần Quang Huy và Vũ Thị Diệu Chi, sinh viên đại học, cho biết.
Theo em cảm nhận thì cái mã QR code này rất là hữu dụng đối với em. Một con người thích đi du lịch và đi chơi cùng bạn bè, nhất là những địa điểm liên quan đến lịch sử, di tích lịch sử của Việt Nam, để em có thể hiểu rõ hơn về quá trình hình thành của đất nước mình, giúp cho em thấy được tổng quan về cảnh sắc và những cái nội dung được thể hiện một cách rõ ràng và rõ nét, một cách chân thực qua cái khung cảnh 360 độ.
thì khi mà mình quét cái mã này vào thì mình sẽ được xem toàn cảnh cái di tích ở trong này. Cái app này thì nó có các ngôn ngữ như là tiếng Việt và tiếng Anh để mọi người có thể lựa chọn phù hợp với người Việt Nam cũng như là người quốc tế đến đây ạ. Thì đối với sinh viên bọn em khi mà có cái app này thì nó rất là tiện mà mình có thể biết được nguồn gốc lịch sử của các di tích.
Đến nay, các điểm đến du lịch của Hà Nội đang rất tích cực chủ động ứng dụng các công nghệ mới trong quá trình xây dựng sản phẩm, nâng cao công tác quản lý, như Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam triển khai thành công ứng dụng thuyết minh đa phương tiện, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn miếu Quốc tử Giám ứng dụng công nghệ 3D mapping trong tái hiện các văn thư, tài liệu, hiện vật cổ, số hóa các dữ liệu về di tích, các khóa thi cử, hệ thống văn bia tiến sĩ. Điểm du lịch Bát Tràng ứng dụng công nghệ VR 3D thực tế ảo, giúp du khách như được hòa mình vào lễ hội làng nghề. Nhiều địa điểm của thành phố đã triển khai số hóa các điểm đến di sản di tích bằng công nghệ giao diện ảnh 3600, ứng dụng QR code với 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, phục vụ thuyết minh, hướng dẫn tại các điểm đến du lịch. Thành phố cũng đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô trên các nền tảng truyền thông xã hội, cũng như các nền tảng 3D trực tuyến khác và triển khai nâng cấp hệ thống website, trang mạng xã hội, quảng bá du lịch Hà Nội phù hợp với xu hướng mới của thị trường. Để nâng cấp các ứng dụng số hóa phát huy các di sản của khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, chị Nguyễn Thị Thanh Phượng, Bí thư Quận đoàn Ba Đình cho biết, đoàn thanh niên đã có những hoạt động sáng tạo thu hút khách du lịch đến với các danh lam thắng cảnh trên địa bàn quận.
Chúng tôi đã áp dụng công nghệ thực tế ảo để xây dựng một tour du lịch thực tế ảo trải nghiệm với 5 địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn quận. Đó là Hoàng Thành Thăng Long, Chùa Một Cột, Chùa Trấn Quốc, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Và với việc mà áp dụng cái công nghệ thực tế ảo đó, đặc biệt là chúng tôi cũng đã tích hợp hướng dẫn viên du lịch ảo với 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh để có thể cung cấp rất là nhiều thông tin hữu ích.
Thông tin về việc chuyển đổi số phục vụ du khách, trưởng ban quản lý di tích nhà tù Hỏa Lò Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, đơn vị đã phối hợp với công ty lữ hành Hà Nội Tourist để quảng bá các sản phẩm tour đêm trên website của các doanh nghiệp, mạng xã hội Facebook, Zalo. Việc chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng để đơn vị liên kết với doanh nghiệp du lịch xây dựng tour thu hút du khách đến với Hà Nội. Thực tế cho thấy, để thực hiện số hóa hoàn toàn các cơ sở dữ liệu du lịch không đơn giản, bởi sản phẩm du lịch được hợp thành bởi một chuỗi cung ứng dịch vụ từ khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan, v.v. Theo các doanh nghiệp, việc số hóa sẽ dẫn tới tái cấu trúc doanh nghiệp, quy trình kinh doanh và sự thay đổi này không phải đơn vị nào cũng sẵn sàng tâm thế, đủ năng lực thực hiện. Do đó, các cơ quan quản lý cần có những chính sách kiến tạo môi trường để doanh nghiệp có đủ thời gian tích lũy nguồn lực, đổi mới công nghệ. Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết.
Năm nay triển khai số hóa 322 địa chỉ đỏ trên Hà Nội. Thì cùng với đó thì tại các cái địa bàn 30 quận huyện thì các bạn cũng sẽ triển khai việc mà số hóa các di tích ở trên địa bàn để đảm bảo tính đồng bộ và tính thông tin một cách là thống nhất để thuận lợi hơn cho cái việc mà một là lưu giữ cũng như là quảng bá các cái giá trị văn hóa của địa phương, của thủ đô, nhưng đồng thời xây dựng được một cái hệ dữ liệu chung của các di tích, của các cái địa chỉ đỏ trên địa bàn Hà Nội.
Với 5.922 di tích lịch sử văn hóa, Hà Nội là vùng tài nguyên di sản giàu có nhất, đa dạng nhất của quốc gia. Đây chính là nguồn lực vô cùng lớn để phát triển văn hóa, thu hút khách du lịch đến với thủ đô ngàn năm văn hiến. Việc đẩy mạnh số hóa các di tích lịch sử của thủ đô không những góp phần lưu trữ những tư liệu hình ảnh quý, mà còn giúp người dân trong và ngoài nước thêm hiểu, thêm yêu văn hóa truyền thống của Việt Nam.
Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam Việt Nam Expo năm 2023 đã chính thức diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội ICE, số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam từ năm 1991 do Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc Tiến Thương mại chỉ đạo và công ty Vinesat tổ chức. Năm 2023, Hội chợ Việt Nam Expo thu hút khoảng 500 doanh nghiệp của Việt Nam và quốc tế đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm với quy mô 600 gian hàng, tăng gần 100 doanh nghiệp và 220 gian hàng so với năm trước. Bên cạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giao thương, xúc tiến thương mại theo phương thức truyền thống, năm nay, hội chợ tiếp tục duy trì hoạt động kết nối giao thương B2B trên nền tảng trực tuyến. Các đơn vị tham gia hội chợ sẽ được đăng tải thông tin, hình ảnh, video doanh nghiệp lên nền tảng kỹ thuật số và thực hiện tương tác trực tiếp với khách tham quan không chỉ trong 4 ngày diễn ra hội chợ mà còn xuyên suốt 365 ngày trong năm.
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2023. Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc gia hạn thuế sẽ là biện pháp kịp thời, hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn thông qua giảm chi phí tài chính, hỗ trợ thanh khoản và dòng tiền. Dù gia hạn thuế nhưng vẫn cơ bản đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước ở cả trung ương và các địa phương so với dự toán Quốc hội đã thông qua và phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định. Về đối tượng, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất đối với các đối tượng quy định tại Điều 3, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP, nhưng loại trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Đại diện Bộ Công Thương cho biết dự thảo nghị định sửa đổi về kinh doanh xăng dầu sẽ được xây dựng trên cơ sở tiếp thu mức cao nhất các ý kiến góp ý của các đối tượng chịu tác động và đáp ứng yêu cầu phù hợp với tình hình thực tiễn, công khai minh bạch. Bộ Công Thương cho biết bất kể một nghị định hay văn bản quy phạm pháp luật nào cũng không bao giờ hoàn thiện được mà chỉ có thể làm tốt nhất các phương án, phương pháp trong một thời điểm nào đó. Ví như thời điểm hiện nay còn sang năm có thể hoàn toàn khác vì quy định trên thế giới thay đổi. Chính vì vậy mà trong quá trình rà soát sửa đổi nghị định này, Bộ Công Thương đã nhận được rất nhiều ý kiến của các doanh nghiệp. Chẳng hạn như quy định về mức chiết khấu tối thiểu trong hoạt động kinh doanh, các kiến nghị của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, cũng như là các đối tượng khác đang và sẽ được ban soạn thảo nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng.
Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,60 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67,20 triệu đồng trên một lượng, cùng tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua và bán ra so với cuối phiên ngày hôm qua. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 600.000 đồng một lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,60 và 67,20 triệu đồng một lượng, cùng tăng 200.000 đồng một lượng giá mua vào bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 4 tháng 4. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji đang ở mức 600.000 đồng một lượng.
Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tuân thủ các quy định về giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Theo đó, để đảm bảo quyền lợi của hành khách khi tham gia giao thông bằng đường hàng không, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cao điểm hè năm 2023, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam thực hiện nghiêm việc niêm yết, công bố, công khai giá bán theo quy định trên các kênh phân phối, có chế tài đối với các đại lý không thực hiện đúng quy định về giá vé nội địa. Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát công tác bán vé của hãng, đảm bảo triển khai bán vé theo đúng mức giá kê khai, không được vượt giá trần quy định tại thông tư số 17 năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải, ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục đang nghiên cứu xây dựng đề án tách bạch công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ đăng kiểm. Theo đó, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ được sắp xếp lại theo hướng Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ làm công tác quản lý nhà nước về đăng kiểm. Các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam dự kiến sẽ sắp xếp tổ chức lại thành 7 trung tâm đăng kiểm để thực hiện dịch vụ đăng kiểm phương tiện đường bộ đang lưu hành, xe sản xuất mới, phương tiện thủy, tàu biển, đường sắt và công trình biển. Sau khi tổ chức lại, các đơn vị này vẫn thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, song cục chỉ bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị, còn các đơn vị hoàn toàn tự chủ, độc lập về tổ chức, tài chính, con người.
Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn về việc tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gửi các cơ sở khám bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn. Theo đó, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cơ sở khám bệnh chữa bệnh ở trong và ngoài công lập trên địa bàn tuyệt đối không được lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn khống, cấp thuốc không đầy đủ cho người bệnh để chiếm dụng thuốc và tiền của quỹ bảo hiểm y tế. cụ thể hàng tháng, hàng quý, chủ động việc phân tích số liệu, đánh giá tình hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, dữ liệu chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của đơn vị, kịp thời có các giải pháp để kiểm soát chi phí, đặc biệt là đối với các chi phí gia tăng bất thường. Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị các cơ sở khám bệnh chữa bệnh sẽ cần nâng cao tinh thần, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trục lợi bảo hiểm y tế.
Công ty an ninh mạng của BKAV cho biết, hơn 300 doanh nghiệp và tổ chức tài chính lớn của Việt Nam có thể đã là nạn nhân của cuộc tấn công mạng vào phần mềm APT của công ty 3CX có trụ sở tại Mỹ. Theo đó, một chiến dịch tấn công chuỗi cung ứng nghiêm trọng nhằm vào bản cập nhật của 3CX Desktop App, một phần mềm của công ty 3CX của Mỹ trên cả Windows và Mac OS vừa được phát hiện. Đây là ứng dụng dành riêng cho việc gọi điện và chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp. Các chuyên gia của BKAV cho biết, hacker đã chèn mã độc gián điệp APT vào bản cập nhật, được ký số bởi chính 3CX rồi gửi đến máy người dùng thông qua quá trình cập nhật tự động hoặc thủ công. Máy tính nhận nhân sẽ bị kiểm soát toàn bộ thông tin và bị chiếm quyền điều khiển. Và đây cũng là bàn đạp để hacker thập sâu vào các hệ thống nội bộ của doanh nghiệp, tổ chức bằng cách leo thang đặc quyền.
Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và đội ngũ lái xe taxi trong việc chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố, từ nay đến cuối năm, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ rà soát, thống kê các tụ điểm xe taxi thường xuyên vi phạm dừng đỗ và đón trả khách không đúng quy định. Theo đó, các hành vi xe taxi dừng đỗ đón trả khách sai quy định, không có phù hiệu xe taxi hoặc có phù hiệu nhưng hết hạn, không sử dụng đồng hồ tính tiền cước hoặc sử dụng đồng hồ tính tiền cước không đúng như quy định, xe taxi hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và cả vấn đề lái xe taxi gian lận cước của khách đều sẽ bị xử lý nghiêm. Cùng với đó, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hỗ trợ như ghi hình, chụp hình các xe taxi gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vi phạm tại các khu vực cổng bến xe khách, cổng các bệnh viện, trung tâm thương mại, khu tham quan, vui chơi công cộng để làm căn cứ ra văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh các doanh nghiệp có nhiều lái xe taxi vi phạm, đề xuất Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thu hồi phù hiệu có thời hạn đối với xe vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, trước những vụ cháy nổ xảy ra tại các trường học xảy ra gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ tại các trường học. Trước tình hình đó, Công an huyện Chương Mỹ cũng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lãnh đạo, giáo viên, các trường mầm non và tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2023.
Tại buổi tập huấn, giảng viên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cũng đã nêu rõ những nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trường học bao gồm sử dụng điện mất an toàn để trang trí, chập cháy điện thoại khi sạc hay những vụ cháy nổ xảy ra do bất cẩn trong quá trình làm thí nghiệm và xảy ra tại bếp ăn của nhà trường. Qua đó có thể thấy chỉ một chút chủ quan, bất cẩn thì tai nạn thương tích mất an toàn phòng chống cháy nổ tại các trường học có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ban giám hiệu các nhà trường sẽ cần phải quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích bằng việc nâng cao kỹ năng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, hoàn thiện các văn bản nội quy để loại trừ các nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ tại các trường học. Ông Nguyễn Tiến Thùng, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Quảng Bị, huyện Chương Mỹ chia sẻ.
Qua buổi tập huấn thì chúng tôi cũng nhận thức được thêm về các cái quy định về pháp luật trong phòng cháy chữa cháy và đặc biệt là nắm rõ được những cái nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ trong nhà trường. Từ đó thì nâng cao cái nhận thức cho bản thân cũng như cho cán bộ giáo viên nhân viên và để làm tốt các cái công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường. Ví dụ như là hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy, rồi là hệ thống báo cháy, rồi là tiêu lệnh, rồi là các nội quy và đặc biệt là kể cả hệ thống chữa cháy khi mà có xảy ra sự cố cháy.
Ngoài ra, tại các nhà trường cũng được đầu tư trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng như là kiện toàn lực lượng chữa cháy cơ sở để ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy xảy ra. Việc tập huấn sử dụng thành thạo các thiết bị phòng cháy sẽ giúp lực lượng chữa cháy cơ sở phản ứng nhanh khi có tình huống cháy xảy ra. Ông Trần Duy Hưởng, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thượng Vực, huyện Chương Mỹ cho hay.
Quá trình mà không may nhà trường có xảy ra những cái tình huống mà bị cháy nổ và cũng từ đó thì giúp cho cán bộ giáo viên nhân viên cùng với toàn thể các em học sinh có những cái kỹ năng cũng như là có những cái nghiệp vụ và có những cái để mà bảo vệ tính mạng cũng như là tài sản của nhà trường trong cái quá trình không may xảy ra đám cháy.
Trên địa bàn huyện Chương Mỹ trong 2 năm 2020 và 2021 cũng đã xảy ra cháy tại trường mầm non Trường Yên, xã Trường Yên và vụ cháy tại trường trung học cơ sở Thủy Xuân Tiên. Tuy không gây thiệt hại về người, thế nhưng chịu tổn thất về tài sản cũng đã đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, xây dựng trường học an toàn trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Trong năm 2022, huyện Chương Mỹ đã xảy ra 14 vụ cháy, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng hơn 1 tỷ đồng. Và trong 3 tháng đầu năm nay cũng đã xảy ra một vụ cháy, thiệt hại về tài sản ước tính trên 50 triệu đồng. Bởi vậy mà những hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các trường học do Công an huyện Chương Mỹ triển khai là hoạt động cần thiết và cấp bách. Đại úy Nguyễn Đức Tùng, đội phó đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an huyện Chương Mỹ cho biết.
Là trong cái thời gian tới là mùa nắng nóng luôn luôn tiềm ẩn những cái nguy cơ cháy nổ cao và những cái tai nạn thương tích có thể xảy ra đối với các em học sinh. Chính vì vậy thì nhận thức được những cái tiềm ẩn nguy cơ đó thì Ủy ban nhân huyện cũng đã tổ chức cái hội nghị tuyên truyền cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và cán bộ làm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thì qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay cũng để nhằm nâng cao nhận thức đối với các đồng chí là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và cán bộ phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy để làm sao là trong cái công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn luôn là thường xuyên và phải liên tục, và khi không may xảy ra tai nạn thương tích thì chúng ta có thể biết cách được xử lý sơ cấp cứu kịp thời để làm sao là giảm thiểu đến mức thấp nhất những cái tai nạn, sự cố xảy ra trong nhà trường.
Hiện nay, huyện Chương Mỹ hiện có trên 120 trường công lập của 3 cấp học, trong đó chỉ có 50% số trường đã được đầu tư đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng tiêu chí an toàn phòng chống cháy nổ. Bởi vậy, cùng với những hoạt động tuyên truyền, thì việc kiểm tra rà soát, xây dựng lực lượng chữa cháy cơ sở cũng như yêu cầu đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng được lực lượng công an huyện quan tâm để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho các cán bộ, giáo viên và học sinh khi đến trường.
Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 4, Phần Lan chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, điều này buộc Nga phải thực hiện các biện pháp đối phó để đảm bảo an ninh, cả về mặt chiến thuật và chiến lược. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Moscow sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa, cả về quân sự kỹ thuật và các biện pháp khác để ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Các bước cụ thể trong việc xây dựng quốc phòng ở biên giới phía Tây Bắc của Nga sẽ phụ thuộc vào các điều kiện để Phần Lan hội nhập vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương, bao gồm cả việc triển khai cơ sở hạ tầng quân sự của NATO và các hệ thống vũ khí tấn công trên lãnh thổ của mình.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin Bình Nhưỡng đã tổ chức hội nghị Hội Nhà báo Triều Tiên lần đầu tiên sau 22 năm và kêu gọi các thành viên của tổ chức này trở thành những người phát ngôn tận tụy của Đảng Lao động cầm quyền. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Nhà báo Triều Tiên đã kêu gọi các thành viên của hội chấp nhận các chính sách và lập trường của Đảng Lao động cầm quyền là sự thật tuyệt đối và trở thành những người phát ngôn tận tụy của đảng này trong sự nghiệp lãnh đạo công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của đất nước.
Thẩm phán tòa án thành phố New York của Mỹ đã quyết định sẽ tổ chức phiên xét xử trực tiếp thứ hai đối với cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 4 tháng 12 tới, gần 2 tháng trước khi Đảng Cộng hòa tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống năm tới. Trong phiên xét xử trực tiếp đầu tiên sau khi ra trình diện, cựu Tổng thống Trump tuyên bố không có tội đối với tất cả 34 tội danh trong cáo trạng được công bố cùng ngày.
Thị trường bất động sản châu Á-Thái Bình Dương đang đón dòng tiền mặt từ đại lục khi người Trung Quốc có nhu cầu đầu tư vào các bất động sản trong khu vực. Dữ liệu về dòng vốn cho thấy người dân Trung Quốc đang có xu hướng đầu tư bất động sản ở nước ngoài. Họ đánh giá thị trường bất động sản trong nước còn mong manh. Và ngoài ra, các quy định về thuế trong nước cũng khiến việc đầu tư bất động sản ở nước ngoài hấp dẫn hơn.
Chỉ xe điện sản xuất ở Bắc Mỹ phải đạt yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa pin mới nhận được khoản ưu đãi thuế 7.500 đô la Mỹ của Mỹ theo đạo luật giảm lạm phát. Thông tin trên vừa được Bộ Tài chính nước này bổ sung với các loại xe điện bán ra tại thị trường nội địa. Và đây cũng là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Joe Biden để đạt được mục tiêu xe điện và xe lai chiếm 50% doanh số vào năm 2030.
Các cơ quan viện trợ của Liên Hiệp Quốc cảnh báo tình trạng bạo lực ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã đẩy hàng triệu dân thường đến bờ vực thảm họa nhân đạo lớn. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA cho biết, giao tranh giữa các nhóm vũ trang với lực lượng chính phủ và các cuộc tấn công của phiến quân nhằm vào dân thường đã khiến cho 6,1 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa kể từ tháng 3 năm 2022 đến nay. OCHA nêu rõ, hơn 50% số người phải di rời đang sống trong những điều kiện bấp bênh. Họ tạm trú tránh tại các nhà thờ, trường học, cơ sở bệnh viện, trại tị nạn và các địa điểm tạm bợ ở Nyiragongo, Goma cũng như các khu vực lân cận.
Một trận tuyết lở ở bang Sikkim, vùng Đông Bắc Ấn Độ đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, làm bị thương 17 người khác và một số du khách bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ địa phương cho biết tất cả 7 người thiệt mạng do lở tuyết ngày 4 tháng 4 đều là khách du lịch và ít nhất 30 người có thể bị mắc kẹt trong tuyết.
Khảo sát mới được Văn phòng Nội các Nhật Bản thực hiện với 30.000 người trên khắp đất nước Nhật cho thấy có gần 1,5 triệu người trong độ tuổi lao động tại Nhật Bản có tâm lý xa lánh xã hội, trong đó có khoảng 20% bị cho là do áp lực từ đại dịch COVID-19. Những người này có thể ở yên trong nhà, không ra ngoài đường trong suốt nhiều tháng liên tục và chỉ liên hệ với người thân gia đình. Điều khiến vấn đề trở thành câu chuyện đáng báo động ở xứ sở phủ tang là người theo lối sống này đa phần là thanh thiếu niên.
Văn phòng các vấn đề quyền riêng tư của Canada OPCC đã quyết định mở cuộc điều tra đối với công ty OpenAI có trụ sở tại Mỹ. Thực thể đứng sau ChatGPT, một chatbot sử dụng trí tuệ nhân tạo AI đang thu hút sự chú ý lớn trên thế giới. OPCC nêu rõ, việc điều tra được thực hiện sau khi văn phòng này tiếp nhận các đơn khiếu nại về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà chưa có sự đồng ý của người dùng.
Văn phòng Ủy ban Thông tin, cơ quan giám sát dữ liệu của Anh đã đưa ra thông báo. Anh đã phạt TikTok 12,7 triệu bảng, tương đương gần 16 triệu đô la Mỹ vì vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, trong đó bao gồm cả việc sử dụng dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Cơ quan này ước tính có đến 1,4 triệu trẻ em tại Vương quốc Anh dưới 13 tuổi sử dụng TikTok vào năm 2020, mặc dù nền tảng này quy định độ tuổi tối thiểu để tạo tài khoản là 13 tuổi.
Bản tin thể thao.
Lễ bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu môn bóng đá nam và nữ SEA Games 32 sẽ diễn ra chiều nay tại Phnom Penh, Campuchia. Môn bóng đá nam có 10 đội tuyển tham dự gồm chủ nhà Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor-Leste, Thái Lan và Việt Nam. Trong khi đó, 9 đội tuyển bóng đá nữ quốc gia tranh tài gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Brunei không tham dự cả bóng đá nam và bóng đá nữ. Timor-Leste chỉ góp mặt ở đội bóng đá nam. Việt Nam đang là đương kim vô địch cả hai nội dung bóng đá nam và nữ. Theo nguyên tắc phân chia hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 32, U22 Việt Nam và đội chủ nhà U22 Campuchia nằm ở nhóm hạt giống số 2. Vì vậy, đội bóng của huấn luyện viên Philippe Jouzier có nhiều khả năng đối đầu U22 Thái Lan, đội nằm ở nhóm 2, ngay ở vòng bảng. Nhóm hạt giống số 2 bao gồm cả U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Theo đó, Indonesia giành huy chương bạc SEA Games 30 và huy chương đồng SEA Games 31. Thái Lan đoạt huy chương bạc SEA Games 31. Theo lịch thi đấu, bảng A môn bóng đá nam SEA Games diễn ra từ ngày 29 tháng 4. Bảng B lăn bóng vào ngày 30 tháng 4. Tại bán kết lượt đi cúp quốc gia Italia, Juventus và Inter Milan đã không có quá nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành của nhau. Inter Milan cầm bóng 62%. Với 5 cú dứt điểm trúng đích, trong khi của chủ nhà Juventus là 3 lần sút trúng đích, phải đến phút 83, thế cân bằng mới được phá vỡ. Cầu thủ Inter Milan phá bóng bất cẩn, tạo cơ hội để Juan Cuadrado băng lên dứt điểm chính xác mở tỷ số cho Juventus. Tuy nhiên, ở những phút bù giờ, Inter Milan được hưởng phạt đền sau khi một cầu thủ Juventus để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ khoảng cách 11m, Lukaku không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng quân bình tỷ số. Trận đấu này cũng chứng kiến đến 3 tấm thẻ đỏ khi trọng tài chốt quyền thi đấu của 3 cầu thủ. Trong đó có cả hai người đã ghi bàn là Juan Cuadrado và Romelu Lukaku, cùng thủ môn Handanovic của Inter Milan, khi không giữ được bình tĩnh cũng phải nhận tấm thẻ đỏ. 3 cầu thủ này sẽ vắng mặt ở trận bán kết lượt về vì những hành vi thiếu kiềm chế cuối trận đấu. Bayern Munich tiếp đón Freiburg với đội hình mạnh nhất tại tứ kết cúp quốc gia Đức và sớm có bàn mở tỷ số ở ngay phút 19 nhờ cú đánh đầu cận thành của Upamecano. Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà chẳng thể duy trì được lâu. Phút 27, Nicolas Hoffler có cú ra chân đầy quyết đoán từ ngoài vòng cấm để đánh bại thủ thành Sommer, mang về bàn gỡ hòa cho Freiburg. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Bayern Munich tiếp tục là đội thi đấu lấn lướt nhưng lại bỏ lỡ nhiều cơ hội và họ đã phải trả giá. Phút 90+3, Freiburg được hưởng phạt đền khi Musiala dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Và trên chấm 11m, Lucas Höhler đã không mắc sai lầm nào để mang về bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. Thất bại trước Freiburg là trận thua đầu tiên của Bayern Munich dưới thời tân huấn luyện viên Thomas Tuchel và khiến họ phải dừng bước tại tứ kết cúp quốc gia Đức. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Freiburg đã giành chiến thắng 2-0 trước Union Berlin, đội bóng vừa đánh bại họ với tỷ số tương tự cách đây 2 tuần. Tiền đạo trẻ Kolo Muani tiếp tục thể hiện phong độ cao khi anh ghi cú đúp chỉ trong vòng 2 phút để giúp Frankfurt đánh bại đối thủ.
Dự báo thời tiết, tin gió mùa đông bắc thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo ngày mai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, thành phố Hà Nội có gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Ngày mai trời chuyển mát, từ đêm mai trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.